chẳng cần đến phương tiện nào. Thế sao? Okay. Như chùa chúng mình đây đó, bên hương sen đó là theo pháp môn của ngài Đại Thế Chí, cứ việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chẳng cần phương tiện nào khác cả, cứ một bề Nam Mô A Di Đà Phật. Ở như chùa Hương Sen của mình ấy, là chùa một bề Nam Mô A Di Đà Phật, không cần đến phương tiện nào khác hết. Đó. Còn ở Dược Sư đây ấy, thì phải cần cũng cầu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải cần nhiều phương tiện. Ở Dược Sư đây chúng mình phải nhiều phương tiện những cái gì? Thì phải học luật, mùa thu thì phải học tứ niệm xứ, mùa xuân thì phải học lăng nghiêm. Đấy. Tức là cần ba phương tiện mới vào được cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế tại sao thế? Tại sao thì đây cứ như chúng mình đây là một chùa đấy. Ấy vậy mà Hương Sen ấy thì không cần phương tiện nào cả, cứ thấy Nam Mô A Di Đà Phật từ tháng sáng đến tối, không cần phương tiện nào khác. Còn chúng mình ở đây ấy, thì phải có phương tiện. Bên Dược Sư này lại phải có phương tiện, bắt các em học tứ niệm xứ, rồi học đến lăng nghiêm. Thì tại sao không bên này lại phải dùng phương tiện để niệm Phật, mà bên Hương Sen lại không dùng phương tiện nào? Bởi vì bên Hương Sen các vị lớn tuổi, các vị học kinh nghiệm đích thân, thấy được sự đời hư vọng, thế cho các vị buông hết, các vị nhất tâm niệm Phật được. Cho nên cái tuổi đã kinh học bằng kinh nghiệm cũng nhiều, cho nên biết thế gian này chả có gì là đáng kể, cho nên buông xả được để nhất tâm niệm Phật. Còn ở Dược Sư các vị còn nhỏ tuổi, mới nhấn lên, thành ra chưa biết những các cái biến đổi, những các cái bất chắc của thế gian, chưa biết, cho nên còn tin thế gian là sung sướng, mà còn dễ lao đầu vào. Thế cho nên tuổi trẻ phải học, học để biết rằng thân hư vọng, cảnh hư vọng, cái gì cũng hư vọng hết. Khi ấy mới nhất tâm chịu quay về niệm Phật. Thế đây ngài Đại Thế Chí ngài nói rằng có thể cứ chỉ một việc niệm Phật thôi là có thể chứng quả, không cần gì đến các phương tiện nào khác, mà mình cũng khai ngộ được tâm của mình. Việc này có thể tin được không? Cứ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà thâu nhiếp cả sáu căn cơ, thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Thế nào là thâu nhiếp cả sáu căn? Đấy, như là nhà thiền gọi là nhập lưu vọng sở, thâu nhiếp là nhập lưu, không có vướng đến cảnh bên ngoài nữa, thế là vọng sở. Cho nên một chữ thâu nhiếp sáu căn chính là nghĩa chữ nhập lưu vọng sở, mà là cái nghĩa của cái câu ở đây là nhất tâm bất loạn. Thế thì phải thâu nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Như thế thì không cần phải phương tiện nào khác hết, cũng khai ngộ được tâm của mình. Còn như sở dĩ Dược Sư phải học, phải cầu nhiều phương tiện, quán bất tịnh, rồi xoay hơi thở, nhiều phương tiện, là bởi chính bởi vì các vị chưa có thể nhiếp được sáu căn, chưa thâu nhiếp được sáu căn, chưa tịnh niệm được, nối nhau liền liền. Thế cho nên mới phải dùng phương tiện để mà nhiếp sáu căn, để mà một tịnh niệm nối nhau được. Cho nên chúng ta phải, những các vị người ta đã đủ phương tiện rồi, người ta có khả năng, người ta thâu nhiếp sáu căn chuyên một tịnh niệm thì cái vị ấy cứ việc niệm Phật mà đi thôi. Còn những người chưa đủ khả năng để thâu nhiếp sáu căn, chưa có thể chuyên một tịnh niệm nối nhau liền liền được, thì những vị ấy phải tìm phương tiện để có thể mà thâu nhiếp sáu căn, để có thể mà chuyên một tịnh niệm. Thế cho nên ở thực sư phải học hai ba môn, nghĩa là không cần tu thêm các pháp quán hoặc thoại đầu. Các pháp quán là những cái gì, thoại là gì, đầu là cái gì? Thoại là lời nói, người ta vẫn dùng cái chữ đàm thoại. Đàm thoại tức là ngồi nói chuyện, ngồi bàn luận với nhau. Nói, chữ thoại là nói chuyện. Thế bây giờ một câu nói của mình thì ở đây gọi là thoại. Trước khi khởi lên cái câu nói gọi là đầu. Đầu, thoại đầu, nghĩa là đầu câu nói. Như bây giờ con đang ngồi im đây, thì con bắt đầu con nói. Vậy trước khi mình bắt đầu, trước khi khởi cái câu nói thì cái gì có cái gì? Mình nói đây là mình khởi cái động. Vậy trước khi khởi cái động thì là cái gì? Mà một cái tĩnh mà làm sao nó lại khởi lên được cái động? Thì cái tĩnh này có phải có thể là cái rỗng không được không?
Không.
Thì đấy, cho nên nó phải có một cái gì, rồi cái ấy nó mới bật lên cái động này. Nó là chủ của tất cả những cái động. Vậy thì cái tĩnh ấy là cái gì? Đó, cái tâm của mình đấy. Thế cho nên tìm cái ấy, sáng cái thoại đầu, tức là tìm đến cái ấy thì mới gọi là thoại đầu. Đầu là đứng là trước, phải có trước rồi mới đến cái lời nói là cái động. Thế thì mình phải tìm lấy cái ấy, tức là cái phương pháp mà dạy mình trở về cái tâm mình đấy. Tâm mình nó là cái tĩnh, mà cái tĩnh này nó là chủ tất cả cái động. Cho nên người ta gọi là vạn pháp duy tâm. Đại Thế Chí ngày dạy làm sao? Không cần tu các pháp quán bất tịnh gì cả. Quán nhân duyên, quán bất tịnh, quán hơi thở, không cần. Mà cho đến thoại đầu của Đại Thừa cũng chẳng cần. Chỉ việc niệm Phật là ra là xong hết. Thế con hiểu cái câu thế nào? Cả tam tạng giáo lý xếp hết lại không cần cái gì hết. Chỉ có một việc Nam Mô Di Đà Phật thôi, là tôi thành Phật. Thế thì con tin được cái lời của Ngài và bắt chiếc Ngài được không? Bởi vì chính cái danh hiệu Phật thế là chính cái danh hiệu đó, vô lượng thực quang, vô lượng thọ, thì là mỗi một niệm là một nhớ và trở về. Sở dĩ mình bản lai đầy đủ là Phật rồi, không còn thiếu cái gì hết, chỉ vì mình mê thôi, quên cái tánh Phật. Cũng như ông vua đó, ông vua ông nằm ngủ, ông nằm mơ, ông ấy thấy ông ấy đi chơi. Thế thì cái thân mà ở trong cái giấc mộng đó, trong cái lúc giấc mộng thấy mình là một người dân thường đi chơi. Thế thì trong cái giấc mộng ấy ông thấy rõ ông là một người dân thường, nhưng đến lúc ông ấy tỉnh ra thì sao? Ông có mất ngôi vua
không?
Ông có bị thiệt thòi cái gì không?
Không.
Thế cho nên cái giấc mộng nó chỉ là cái hư vọng. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra thôi. Thì bây giờ mình cứ tập tỉnh ra từng tí một. Cứ mỗi niệm mình lại tỉnh một tí, mỗi niệm mình lại tỉnh một tí, mình trở về cái tánh Phật thật của mình thôi. Thế cho nên cứ việc nhớ ra, trước kia quên thì bây giờ nhớ. Nhớ ra, cứ nhớ từng niệm một, mãi viết ra rồi nó cũng phải nhớ được, tỉnh được dậy hoàn toàn. Thì mình vẫn y nguyên là ông vua. Mình đã từng là người dân bao giờ đâu, mình bản lai vẫn là vua. Thế cho nên cái giấc mộng là cái chuyện không tin được, chỉ cần tỉnh ra là hết. Thế thì bây giờ những các việc mê lầm tối tăm của chúng mình đều là những cái giấc mộng thôi. Cuộc đời hiện tại chỉ là giấc mộng thôi. Cho chỉ cần tỉnh ra, cứ tỉnh từng niệm, tỉnh mãi, tỉnh mãi, giết rồi mình cũng thành một người hoàn toàn tỉnh. Tin được cái việc ấy không?
Tin là thầy tin.
Đó, cho nên cái pháp môn này gọi là viên đốn. Viên là bởi vì nó đầy đủ, nó không thiếu một chút nào, nó không thiếu một cái chút gì để cho mình không thể thành Phật được. Nó đầy đủ cái duyên, cái nhân duyên cho mình thành Phật, cho nên gọi là viên. Cái pháp môn này viên là bởi vì nó đưa mình đến cái quả vị Phật tròn đầy đầy đủ. Đó là viên. Đốn là vào thẳng, không có đi vòng tròn. Trước khi mình quên thì bây giờ mình nhớ ra, có vậy thôi, có gì đâu. Thế là vào thẳng cái việc thành Phật, không phải dùng phương tiện, không phải đi vòng quanh gì cả. Cái thí dụ mặt trời với cái đèn này là đầu đuôi thế nào? Mặt trời ví với cái gì? Mặt các cái ngọn đèn này ví với cái gì? Hay Ngài Đại Thế Chí này đang dạy pháp môn gì? Trì danh niệm Phật. Bởi vì trong cái pháp môn niệm Phật thì nó có nhiều thứ. Niệm nghĩa là nhớ, nhớ đến ông Phật. Cho nên nó có nhiều pháp môn lắm, chứ không phải một. Có khi cũng dùng quán tưởng. À, cũng có khi dùng quan sát những cái bà các cái tướng tốt của Phật, có khi nhớ quan sát những cái công đức của Phật, cũng đều gọi là pháp môn niệm Phật cả. Nhưng mà đây sáng mặt trời ấy, ví với pháp môn chỉ danh, còn những ngọn đèn ấy, ví với các pháp môn khác. Thế đây Ngài giảng cái câu thí dụ này là Ngài định nói cái gì? Đối với người có mắt. Thế thì người có mắt đây là ví với ai? Là người có trí tuệ. À, đối với người có trí tuệ thì người ta tự thấy cái sáng mặt trời. Có cần phải thắp đèn không? À, người có trí tuệ thì người ta thấy ngay cái pháp niệm Phật này là cái pháp môn, là vua trong các pháp môn. Cho nên với người có trí tuệ, người ta niệm Phật thắng và người ta thành công, chả cần phải thắp thêm đèn làm gì. Nghĩa là chẳng cần phải mượn những pháp môn nào, học thêm các pháp môn nào cả. Thế còn đối với người mù ấy thì sao? Không có trí tuệ thì ánh sáng mặt trời còn chẳng thấy là đốt đèn làm cái gì. Nghĩa là làm sao? Đối với người mù, tức là đối với cái người ngu si, thì cái pháp môn dễ như thế, hay như thế, mà tốt như thế, nó còn chẳng thật biết. Bây giờ dạy nó pháp quán, nó tu được không? À, dạy nó các pháp môn khác, nó không tu được. Nó đã chả tu cái pháp môn dễ như thế này, hay như thế này, rõ như thế này, nó còn chả vào được. Thì bây giờ dạy nó pháp môn khác cái ích gì? Thế vậy thì tóm lại cái câu này định nói cái gì đây? Trí tuệ thì nó tự thấy cái pháp môn này hay, nó tự làm, chả cần phải dạy pháp môn nào khác. Đối với cái bọn ngu ấy, thì cái pháp môn hay như thế, nó còn chả thấy nó là dạy nó cái pháp môn khác ăn thua gì. Đấy là cái ý, đấy Ngài dạy như thế. Còn nói lại, nói một cách khác, ý Ngài định nói cái gì đây? Cái pháp môn này là coi như độc tôn rồi, được rồi. Dùng một pháp môn này là đủ rồi. Thượng căn cũng dùng một pháp môn này, bởi vì mắt người ta sáng thì người ta có thể thấy được ánh sáng mặt trời, cho nên thượng căn chỉ dùng một pháp môn này thôi. Thế thì hạ căn bỏ họ trả tu nữa thì dạy họ cái gì, làm cái gì được? Thế nhưng thầy cũng hơi ngờ một việc là nếu mà chỉ cái pháp môn niệm Phật là nhất thì sao Phật ra đời Phật không cứ dạy một cái pháp môn niệm Phật? Vất vả làm gì nói 49 năm trời mà dạy 84,000 pháp môn. Thì ông Phật ông ấy cũng, nếu theo như Ngài Đại Thế Chí nói đây thì ông Phật nhà mình mất công quá. Ông cứ dạy một cái pháp niệm Phật đủ rồi, tham gì mà dạy lắm. Vì thế gian ấy, cái số người mù nó lại quá nhiều, phải không? Có không? Cho nên nó khó mà nó thấy được mặt trời. Cho nên bây giờ phải làm gì? tựa cho nó sạch cái bệnh mù đi đã. Thì nó mới thấy được mặt trời. Ừ thì ánh mặt trời của ông to thật, lớn thật, sáng thật đấy. Nhưng nếu nó mù thì nó có thấy được không? Cho nên Phật phải nói nhiều phương trách, cũng để chữa cho con người ta nó bớt mù đi đã. Rồi lúc bây giờ nó mới có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Cho nên bệnh đau mắt của con người nhiều lắm. Phật phải nói vất vả dòng dã 49 năm, 8 vạn 4.000 pháp môn tu để chữa cái con mắt đi đã. Thì ngay như chúng ta bây giờ phải học tứ niệm xứ để mà tiêu những cái độc vô minh, hết ba cái tham sân si, cái kiêu mạn, cái tà kiến. Phải học tứ niệm xứ, rồi lại phải học lăng nghiêm mới nhận được cái tánh vô lượng quang. Chứ có phải cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhận được đâu. Cho nên bọn chúng mình như bọn người mù phải cần những cái phương tiện chữa mắt thì mới thấy được cái danh hiệu Phật là quý. Rồi lúc bây giờ mới nhất tâm niệm Phật,